Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm qua trong cái phần trình pháp, một vị hỏi một câu hỏi liên quan cái vấn đề tâm hỷ lạc, hỷ thì lạc, khinh an. Đó là những trạng thái tâm rất là hành giả, mà khi mà kinh nghiệm những trạng thái tâm này rất là thoải mái, nhưng mà người ta khuyên mình cũng nên đừng có dính mắc vào đó. Bởi vì này nói nó nằm ở trong phẩm 37 phẩm trợ đạo đó, nó có những cái pháp này mà tại sao mà khuyên là đừng có là bỏ đi. Trong này có những cái bài pháp thiền sư cũng giải thích về cái điểm đó, nhưng mà trên nói sơ để quý vị thấy này. Bây giờ mình tập thiền tứ niệm xứ, đối tượng tới là mình phải ghi nhận buông bỏ ra, phải không? Mà trong thiền định người ta cũng khuyên như vậy nữa. Mình thấy năm cái tầng thiền này: tầm, tứ, hỷ, lạc, định, năm cái căn bản này. Mà cái mỗi cái này mà muốn tiến bộ là phải bỏ dần. Bỏ tầm, bỏ tứ, bỏ hỷ, bỏ lạc, bỏ định nữa, để cuối cùng tới cái tầng thiền mà cao nhất, cao thượng nhất, tốt nhất. Tầng thiền gì quý vị biết hả? Xả. Tâm của hành giả lúc bây giờ rất là quân bình, không hỷ không lạc. Thì ngay cả một cái pháp hành mà cái đường đi của nó chưa đưa đến giải thoát rốt ráo đó, mà cũng như vậy đó. Thì quý vị hiểu, vì vậy do đó mình tu tập để mà thoát khỏi mà tham sân si, mà thoát khỏi sanh tử luân hồi là buộc phải buông bỏ à. Còn mình dính vào đó là mình sẽ cứ loanh quanh luôn cũng hoài. Cái đó là ở tùy mình quyết định. Trong thiền tứ niệm xứ, khi một hành giả hoan hỷ bởi vì thấy đối tượng thay đổi không ngừng, chứ không phải thấy mát mẻ, nhẹ nhàng, thoải mái, an tĩnh là bạn đang thấy pháp. Như vậy trong thiền tứ niệm xứ, người ta định nghĩa thấy pháp là sao? Đó là mình thấy đối tượng và tâm nhận biết thay đổi không ngừng. Mình ngồi thiền mình thấy đối tượng nó tới, suy nghĩ nó tới, rất nhiều sự suy nghĩ, rất nhiều đối tượng nó khởi sanh, rồi cứ mỗi đối tượng là có tâm nhận biết. Hai cái này nó hoàn toàn nó mới. Vì vậy thiền sư nói khi thấy đối tượng thay đổi không ngừng nghỉ, cái đó là thấy pháp, chứ không phải khi thấy mát mẻ, nhẹ nhàng, thoải mái, an tĩnh gọi là thấy pháp. Hỷ thật sự là gì? Đó là tâm mát mẻ, sung sướng, cố gắng thực hành và kinh nghiệm pháp bảo. Cái người mà tâm hỷ sung mãn là cái người đó biết mình phải tiếp tục nữa. Vì tâm bây giờ nó mát mẻ quá mà, hãy tiếp tục tu tập nữa để duy trì tánh niệm cho liên tục. Hành giả trong thiền tứ niệm xứ không đo lường sự tiến bộ của mình với những phí lạc mà vị này kinh nghiệm. Ngược lại, hành giả thấy rõ tham sân si của mình càng nhiều là quý vị tiến bộ đó. Vì vậy nhớ đừng có than thở, đừng có thấy tâm tham tâm sân của mình rồi mình nói tại sao mà tôi tham tôi sân đó. Đã tham đã sân là đã khổ rồi mà còn tôi vào trong nữa là tâm si nữa, đủ bộ à. Thấy rõ tham sân si của mình càng nhiều là bạn tiến bộ. Tiến bộ có nghĩa là hành giả càng ngày càng hiểu sâu sắc và mới mẻ những hiện tượng của thân và tâm. Đây là một vài ví dụ mà tôi thường nghe một số quý vị trình. Có tâm chấp nhận và thoải mái thư giãn, tâm sẽ giúp giảm bớt những cảm giác khó chịu. Đó là vị hành giả trình cho thiền sư đó. Con nhận ra rằng hễ mà khi mà tâm con chấp nhận thoải mái thư giãn thì những cái cảm giác khó chịu nó sẽ bớt. Ngược lại, tìm cách đè nén, kiểm soát hay tảng lờ chỉ tạm thời giải quyết chứ không giúp nó bớt khó chịu. Đó, khi một cái cảm giác khó chịu nó khởi sanh mà mình có những cái thái độ là đè nén này, kiểm soát này, hay là mình giả lơ đi, coi như nó không có mặt, thì cái vị này thưa với thiền sư nói làm cái đó là nó quay trở lại, nó không giúp bớt khó chịu chút nào hết trơn. Ngược lại, có tâm chấp nhận thư giãn, tâm sẽ giảm bớt những cảm giác khó chịu. Và cái sự mà khó chịu của cái tâm này là nó nhiều ghê lắm, mình không thể nói được. Bởi vì mình càng lớn tuổi, như nhiều lần khi nhắc nhở đó, mỗi năm mình mới đau, đau để cuối cùng chết mà. Vì vậy mình phải chuẩn bị mình tu tập à. Không biết sư kể cái gì, nghe cái chuyện mà sư có một vị hành giả bên Mỹ á, nó chờ sư Chắc nói rồi phải không? À đó rồi đó, mùa Phật tắm rồi. Lần đầu tiên không thấy lắc à. Nói thì quý vị thấy bây giờ khi mà mình sắp sửa mà chết rồi nên này, mình đau rất là dữ nè. Ai thương mình đây? Họ thương mình thì họ cũng đứng bên cạnh mình vậy thôi à. Đau, mình đau mình của mình biết, của mình khổ thôi. Rồi mình không có tu tập, mình không có chánh niệm, mình không duy trì cái tâm quan sát, cái sự đau nhất khó chịu. Tâm mình nó tâm sân rất là dữ. Mà chết với tâm sân sẽ đi về đâu? Quý vị hiểu rồi. Thưa thiền sư, con càng hiểu, hễ càng sợ, càng tránh né phiền não thì phiền não càng hoành hoành và quấy phá mình. Ví dụ tâm ái là một, con thấy cái tâm ái đó, hãy phải đối đầu với nó, phải quan sát nó, phải hiểu nó, thì nó mới không là hoành hoành và quấy phá. Còn mà mình cứ là sợ hãi, mình tránh né là mình chết với nó. Cô kia cổ nói, con có một cái đối tượng mà con rất là thích. Cô là một vị xuất gia đó, chắc là thấy một thầy nào đó, là một sư nào đó. Con thấy một cái đối tượng nó con rất là thích. Thế mỗi lần mà thấy mà đối tượng đó là tâm ái nó khởi sanh, về đó con trốn à? Hay thấy sư đó mà đi xa xa là trong này là trốn, sợ quá. Rồi có bữa trốn không được, không biết đâu cũng lùn lùn ra trốn được. Thì cô này cô nói lúc bây giờ là con phải đứng đó và con quan sát tâm con. Thì bây giờ con hiểu, à té ra cũng hay. Vì khi mà phiền cái ái nó khởi sanh thì trong này nó nói rất là dữ. Chàng ơi, cái mặt sao đẹp quá, cái tóc sao có bộ bồng bình, nó dễ thương quá, rồi cái nụ cười được con duyên dáng, nó đủ thứ chuyện. Rồi trong này nó nói nữa, đừng vậy, trời ơi mình người tu hành, nói qua nói lại, nói tới nói lui, ham dòm nó cái hết, ông kia ông đi về ông mất tiêu. Cô nói trời hay quá. Mình có thể học được từ phiền não của mình. Đây là lần đầu tiên con kinh nghiệm mà. Nhưng mà thưa thiền sư, cái tâm con nó vẫn còn sự sợ hãi à. Biết vậy đó, biết là phải đối đầu mà quan sát. Nhưng mà thấy người ta lú lú ra là mình sợ, mình bỏ mình chạy nè. Ông nói cái đó là cái tự nhiên. Mình chưa có tin tưởng mà. Thì mình phải đối đầu để mình chiến đấu với nó. Nếu chứ mình thắng chừng 3-3 lần á, may ra mình có được cái sự tin tưởng, rồi mình ngừng lại và mình quan sát tâm mình. Còn mới mình sợ lắm. Thưa thiền sư, càng lúc con cần nhận ra rằng suy nghĩ không giải quyết được khó khăn, chỉ có chánh niệm và trí tuệ sẽ soi sáng giúp chúng ta thấy rõ vấn đề và thấy được cái lối ra của nó. Khi mà có một cái câu chuyện xảy ra là ô mình suy nghĩ rất là dữ, mà thầy này nói không được, suy nghĩ không có giải quyết đâu, để yên đó, đừng suy nghĩ, đi lên ngồi thiền đi, lên chánh điện chùa Phước Sơn ngồi, ai ngồi mình ngồi giữ tâm cho yên ổn, để tâm cho nó yên ổn, nó có chánh niệm có trí tuệ rồi là tự nhiên cái câu trả lời nó tới à. Khi có chánh niệm có trí tuệ thì tự nhiên tâm trở nên sáng suốt hơn, thấy rõ được vấn đề và hiểu được phải giải quyết như thế nào. Chánh niệm trí tuệ giúp mình biết cái gì cần làm hay không làm, ăn ngủ y phục, nói chuyện giao tiếp với người khác, mình có, tự nhiên nó dạy mình à. Bây giờ con mới thấy rằng là không có một cái sự mà mình tự ấn định cho mình phải giao tiếp bao nhiêu. Bởi vì cái câu hỏi là bây giờ đó, hễ mà giao tiếp là phiền não, mà bây giờ trốn thì cũng phiền não chứ thương, cũng không giải quyết được vấn đề. Thì bây giờ nên giao tiếp nhiều hay nên trốn nhiều? Thường xưa nói không có cái gì mà trốn, mà không có cái gì mà phải là ấn định là nên nhiều hay ít hết, mà hãy sống một cách thật tự nhiên. Nếu cần giao tiếp, cần giao tiếp. Không giao tiếp, không cần, không đi tìm, đi kiếm. Và từ đó rồi mình học. Mình nhắc mình là hễ mà mình giao tiếp là mình sẽ phiền não, chắc chắn 100%, mình ráng mình học. Mình học, mình hiểu, rồi từ từ là mình sẽ có trí tuệ. Con nhận ra một điều, làm việc cho hội chúng phải nhớ làm với chánh niệm. Chùi cầu tiêu, quét thiền đường, quét xung quanh trai đường, dọn dẹp trai đường, làm việc ở trong nhà ăn rồi vậy đó, làm việc cho hội chúng mà, phục vụ cho hội chúng, hội chúng tu tập á, thì phải nhớ làm cái chánh niệm. Làm chánh niệm sẽ được hai phước, đó là phước hữu lậu và vô lậu. Cái phước mà bây giờ mình làm này là mình giúp đỡ cho hội chúng này đó, mình quét một cái trai đường sạch sẽ, hay là buổi sáng người ta đi hết, mình lại bên Myanmar đó mình quét dọn, mình lau chùi cái thiền đường để cho hành giả khi vô ngồi được nó được mát mẻ sạch sẽ, không có bị kiến rồi đồ nó cắn. Làm cái đó là mình đem sự lợi lạc cho người khác, là mình cũng có phước. Rồi mình làm cái đó mình nhớ duy trì chánh niệm, không làm với tâm sân, nhà dơ nước đổ dọn dẹp cho đỡ gai mắt, cho chịu không có nổi. Nó thấy và cô kia thấy nước à, tôi vô nhà tắm mà thấy nước tràn đầy ở ngoài, bị người đi trước là không có chịu được lâu, nó tắm ra rồi nước lủng chủng để đó đi. Thì cô này cô tới cô thấy nước gai mắt quá chịu không nổi, lấy cái đồ về chùi mà vừa cằn nhằn cào nhào, thì làm cái đó làm cái tâm sân đó. Thì bây giờ con nhận ra rằng hễ mà mình làm cái tâm sân là mình mất hết. Làm cái chi mà làm cho hội chúng, mình nhớ làm với là chánh niệm mà làm. Hãy làm mà làm cái chánh niệm, mà làm mà không chánh niệm, không có trí tuệ là tâm sân nó nổi lên thì mình mất hết. Làm với tâm tham, làm cho người ta khen, người ta kính, ta cho mình hay, ta cho mình giỏi, hay là người ta muốn cho mình một cái ân huệ nào đó, làm cái này cũng chết nữa. Vì vậy phục vụ cho hội chúng là mới phục vụ. Đừng có làm cái tâm tham tâm sân, mà muốn không làm không tham sân, nhớ duy trì chánh niệm. Người ta kể một câu chuyện ở trong thường thiền của ngài thầy Gonka đó. Gonka là cái vị mà dạy về pháp niệm thọ đó quý vị. Ở đây có một số vị đi học đó. Rồi cái người ta khuyến khích lắm, khuyến hành giả giúp đỡ ghi tên vô trong cái bang mà phục vụ đó để giúp khóa thiền. Rồi đó cái bang đó thì họ làm việc một cách độc lập, bởi vì họ là những thiền sinh khóa trước. Rồi ghi tên mình tới khóa này mình làm, để lần sau mình tới sẽ có người khác làm cho mình. Tiền bạc cũng vậy, họ tổ chức rất là hay. Quý vị sẽ không được cúng dường nếu mà quý vị không phải là thiền sinh, phải đi tụ tập một khóa rồi lúc đó mình mới cúng dường. Cái cúng dường này là để cho khóa tới. Đó thì người ta nói rằng là trong cái khóa đó là rồi vị thiền sư nhắc nhở quý vị nhớ chùi cầu tiêu. Làm chùi cầu tiêu cũng rất là tốt. Một vị hòa thượng người Myanmar tên là Lady Sayadaw, ngài là nổi tiếng lắm, pháp học cũng giỏi mà pháp hành cũng giỏi nữa. Đến già ngài vẫn đi chùi cầu tiêu mỗi buổi sáng. Rồi Phật tử nói thôi để ngài để đi, để tụi con làm. Ngài nói tại sao không làm, mình làm cho hội chúng, mình làm cái chánh niệm. Thì khi thiền sư nói như vậy, tất cả mọi người đều ghi danh hết, xin chùi cầu tiêu. Con của cô Liên cô truyền pháp khóc lóc quá chừng, hỏi tại sao vậy, không ai cho con chùi cầu tiêu sao con đi niết bàn đây. Vì vậy tập thiền á, nhớ khi mình làm thiền, mình tập thiền á, mình nó có nhiều cái trí tuệ nó khởi sanh cho mình, làm cho mình hoan hỷ vui vẻ lắm. Thì nhớ con năm á, đi một khóa thiền, khóa thiền ở thiền viện IMS á. Đó lúc đó thì ngài hòa thượng Vandita qua thì phải, đông quá chừng rừng là đông. Thì tăng có mấy chục vị thiền sinh nam nữ luôn, 200 mấy chục vị. Đó rồi người ta ghi danh trước hết cả mấy tháng trời. Rồi tới đó rồi khi phải chờ nữa. Thành ra cái người mà được mà có mà nằm đứng đầu sổ là cái người không có đi làm. Họ biết họ không đi làm, tới đó họ rảnh. Còn mấy người đi làm là phải chờ. Chờ được có giấy phép nghỉ rồi. Cái vacation của mình, cái lúc mà mình nghỉ mới là mình dám ghi danh. Còn thôi không dám ghi danh, bởi vì khi ghi danh là bỏ tiền xuống. Tự nhiên họ tính ngày 35 đồng một khóa thiền 20 ngày chẳng hạn, 600 mấy 700 đô chẳng hạn, là hễ một cái vị để tên xuống là đưa tôi 300. Thì nhớ con lần sư đi, sư gọi điện thoại, sư nói tôi là một nhà sư, tôi nghe nói có khóa thiền mấy tháng đó, cho tôi ghi danh có được không. Cô nói dạ được sư, thoải mái à, sư gửi cho con 1.000 đô thôi. À, có tiền là vô à. Rồi bây giờ cái ý sư muốn kể là quý vị biết là những cái người mà léo đẻo qua sau khóa thiền á, gọi là đứng đó mà chờ đó, là mấy ông bác sĩ về tâm thần, bác sĩ bị, bác sĩ đủ thứ bác sĩ mà đa phần là bác sĩ bị bệnh điên. Đi học thiền coi thử có chữa bệnh điên được không. Đó là mấy ông này vô là vô sao. Mà vô sao á là cái câu chuyện mà để làm là chùa cục tiêu không à. Bởi vì những người đi trước người ta dành mấy cái chuyện tốt hết trơn rồi. Cái gì mà tới mà quý vị đi khóa thiền á là quý vị đưa tiền trước, quý vị đóng bao nhiêu tiền rồi còn lại bao nhiêu quý vị đưa cái phần còn lại, cái balance xong xưa rồi đó. Thì bây giờ đó có danh sách á, danh sách đầy đủ á, làm gì làm gì. Ví dụ như bây giờ người ta cần 10 người ở nhà ăn, dòng có hết trơn rồi. Ta cần 10 người để quét thiên đường cũng có hết trơn rồi. Cố xuống rồi. Bây giờ cần 20 người quét cầu tiêu là mấy ông ghi tên vô hết. Năm đó sư đi, được sư cũng tham dự khóa thiền á, thấy vô trong nhà vệ sinh á, con ông trời chùa sạch sẽ quá chừng chừng, làm hết lòng á. Kêu nói, sư nói, chà anh làm cái câu chuyện này mà thấy tội nghiệp quá, anh làm thấy ngày nào cũng làm chùa cầu tiêu cho hành giả thiền sinh á. Cảnh nó nhỏ nhỏ đấy, con sung sướng lắm sư ạ. Bởi vì đó con phải trả 20 đô á, cho cái người đó họ tới họ làm cầu tiêu cho con á. Bây giờ con làm đây, con làm miễn phí, cúng dường. Thành ra con làm rồi con làm cũng thấy khỏe khoắn. Vì gì rồi mà luật sư, bác sĩ thì mà đôi khi không có chịu thể dục thể thao rồi béo thì. Rồi bây giờ làm đổ mồ hôi, mát mẻ, sung sướng quá. Rồi làm ra nó cứ một làm như một giờ được 20 đô, thấy không? Cứ một ngày rồi mình cúng vô đó cũng được, 2 tiếng là cũng được 40-50 đô. Quý vị thấy cái tinh thần của họ không? Hả? Họ làm mà bỏ thì giờ mà họ hoan hỉ, họ sung sướng. Bởi vì sao? Bởi cái tâm trí tuệ này hiểu cách khác à? Không có cần nhằn cầu nhào. Tại sao mà xin lỗi mấy ông này đi cầu cái sao mà ông vội hay là dơ giấy nhấp nhúa không? Tôi làm cái này là tôi làm thể dục thể thao này. Bây giờ sư cũng bắt chước cái đó. Ở khi sư về ở chung với chư tăng rồi ăn uống rồi xả rác rồi vậy nè, tánh sư ưa dọn dẹp sạch sẽ, mình làm thể dục thể thao thay vì mình đi bộ thì mình ở đây mình làm cũng được, làm nó cũng khỏe mạnh nữa. Ví dụ chẳng hạn thay vì quý vị buổi sáng không làm gì, ngủ trễ chẳng hạn đó, trong chùa ta có cây cảnh đi tưới nước, mình quét dọn, vừa thể dục thể thao, bớt ký, bớt mỡ, bớt đường mà có phước nữa đó. Mình làm cái tâm tư như vậy thì mình thấy rất là sung sướng. Vì vậy thì thấy thì gặp mấy cái ông mà bác sĩ thì khi sẽ hỏi có một chuyện khác nữa mà thôi nói nữa mất thì giờ quá, nghe không? Có muốn nghe không? Hả? Nghe thì mà nghe cái chuyện này không biết có quý vị có chịu không đó nha. Chưa nói sao biết, thì bây giờ nói thử coi ha. Đây là cái thái độ chân chánh của cha mẹ nè. Cái anh kia đó là anh là người Switzerland, trẻ, sư đoán ấy, trong chừng 19-20 tuổi à. Anh qua bên thiền viện của ngài Upandita tập thiền năm 87 tập sư. Rồi thì thấy ông hành thiền cũng tích cực, cũng làm việc cũng rất là chịu khó. Ông dọn dẹp cột tiêu phòng tắm rồi chú tăng rồi vậy đó, làm siêng năng lắm. Rồi cái ngài Upandita đó, ngài mới nói rằng, ngài nói trong cái bài pháp đó, ngài nói rằng là Đức Phật dạy chư tăng á là một cái vị thuốc rất là đặc biệt, đó là nước tiểu bò. Quý vị mà muốn thử nó như thế nào đó, ở đây có chúng tôi có nhiều lắm, đầy đủ lắm. Mà con bò này là con bò đen, bò cái, bò sao nó biết. Nghe chưa? Nói mà cười là sư không tin à. Anh đi kiếm, trời ơi, anh đi kiếm, đi ra nhờ người ta mua mấy cái bình bằng đất sét á, cái kiểu là vậy, cái bình là phải bình bằng đất, kiểu như bên Ấn Độ bình cao cỡ chừng nửa tấc vậy này, nửa thước á, bằng đất thiệt á, đất nung á, rồi bỏ cái trái chùm ruột vào trong đó, rồi đi kêu người ta đi lại lấy nước tiểu bò, rồi đổ vào đó. Sư lắm chấm thì chạy ra, sư nói cái nước cái gì đây vậy anh? Cái gì sư? Ông sư rồi, tôi xuất gia rồi. Ông nói cái này là trái chùm ruột mà ngâm nước tiểu bò, vi thuốc rất là tốt rồi cái nọ. Ông nói anh thử không? Sư thử không? Thử đi, thử cho biết. Trời ơi, cái này là thuốc có Phật mà. Sư có biết là nước, tôi biết cái trái chùm ruột là như thế nào mà tiểu bò là như thế nào. Trời, bỏ trong miệng nó thúi. Ít chàng ơi, nó khai không thể tưởng tượng được, quý vị. Trời, sẽ đánh răng của cá búi nó cũng còn á. ồ cho nó dính trong kẽ răng, nó thúi thúi cách chi nó cứ bọt, đúng đúng cách uống cái đó vô là hết mình đó, hết luôn, cái ớn quá ớn à. Cái quý vị biết, sư nói chuyện với ông rồi kia thấy ông lầm cầm làm rồi đó. Ông nói ông làm cho chư tăng là vậy đó, vị nào muốn uống cứ việc đem lại uống, rất là khó nhưng mà chữa được trị bệnh vân 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 đó. Khi sư hỏi, tôi thấy anh trẻ, anh cũng đẹp trai rồi vậy đó, mà sao mà anh qua đây anh tu, anh tu như vậy là ba má anh cũng có bằng lòng không? Chắc anh cũng hơi cái mặt hơi buồn buồn, anh nói dạ bằng lòng xưa ạ, bằng lòng, mà nhưng mà má con thì buồn lắm, là bởi vì má con muốn rằng là con phải học xong đại học rồi ra làm luật sư rồi gì đó, rồi lấy vợ lấy con như tất cả mọi người, còn mà khi mà con đi tu như thế này là bà buồn lắm. Rồi bây giờ sư hỏi gì, bây giờ sao, bà giờ bà còn buồn nữa không? Nó ngộ lắm à, con về thăm bà một lần á, đó ra ngoài phi trường á, rồi cái văn hóa cái của cái người Tây phương á, là gặp nhau là nhất là mẹ con là ôm hung, mà ông là ông sư mà sao bà hung bận được. Rồi ông dặn trước, ông nói má đừng hung con nha, không được à, ông sư không có được làm chuyện đó. Trời, mà tới mà giòn á, thôi sư cho tôi cầm cái y sư một chút à, không hung được thì cho tôi cầm cái y ra. Thì ông nói thôi chịu, không có để đi, bà cầm chút chúng tôi sợ bà bể tim bà chết à. Rồi cuối cùng là quý vị, ông kể cho sư nghe rồi ông nói ở với đó một thời gian, rồi bà nấu nướng cho ăn uống rồi bà phục vụ rồi. Cái rồi cái ông nói thưa hỏi vậy thì khi mà mẹ con chia tay rồi sao? Ông nói tự nhiên sao bà ngộ, bà nói tôi, bà nói con đi thì má buồn lắm á, chắc chắn rồi, nhưng mà bây giờ má mới ý thức một điều, con hãy làm những cái gì mà con vui là má sẽ vui. Làm đi, con làm đi, con muốn làm sao làm. Con muốn tu thì tu, con muốn hành pháp là con hành, con muốn ở bên Myanmar, Thái Lan, con muốn ở nhiều ở. Bây giờ má hiểu một điều rồi. Thì má là con làm cái gì mà con vui là má phải vui. Bị với cuộc sống của con mà, cái cuộc đời của con mà. Nếu mà con mà ở đây mà con lập gia đình thì con lấy người nào thì má cũng phải chịu thôi à. Bị vì là cái con lấy cho con mà cho con phải lấy cho má đâu. Thì cũng giống như là con đi tu thì con cưới ông Phật, mà nói kiểu vậy đó. Ông Phật nói ai cưới không, mà nói vậy. You marry the Buddha, tức là mày cưới ông Phật à, thì thôi kệ mày cưới ông Phật thì tao để mày cưới. Ấy ngày nào mà con mà sung sướng mà con hoan hỷ được rồi. Mà anh này nói à, ông sư này ông nói tôi không có nói gì hết đó sư ạ. Tôi cũng về thăm bà rồi, tôi cũng nói chuyện tu tập để cho bà nghe rồi vậy, lâu lâu là tôi gọi điện thoại, là tôi email, tôi giải thích cái đời tu rồi vậy đó. Mà bây giờ hai ông bà là tự nhiên con đi tu rồi hai ông bà cũng tu theo, cũng đi hành thiền, cũng phải là tu mà tu xuất gia, mà cũng hành thiền rồi cũng làm đủ mọi chuyện, phục vụ chấp tác là làm đủ mọi chuyện, ai mà cần cái gì là ông bà giúp đỡ. Rồi họ tổ chức những khóa thiền địa phương cho người của họ ở đâu bên Mỹ rồi vậy đó. Rồi ông viết thư cho sư ông nói nó có một cái sự chuyển đổi trong nội tâm của cha mẹ của ông. Bây giờ nói tiếp vấn đề hỷ lạc và khinh an, giờ dễ đủ rồi nha, không tiếp nữa nè. Cho dù đối tượng có vi tế nhẹ nhàng dịu dàng an lạc, nhưng khi với chánh niệm hùng mạnh, hành giả vẫn cảm nghe cảm nhận có gì không thỏa mãn trong đó, thấy không? Thì khi mà chánh niệm hùng mạnh rồi thì tất cả những cái đối tượng mà vi tế nhẹ nhàng dịu dàng an lạc khinh an như thế nào, mình thấy cái này không ổn. Không ổn là tại vì sao? Bởi vì nó làm cho tâm mình chấn động, mặc dù ở cái trạng thái rất là vi tế. Ngay cả những khi những kinh nghiệm mà mạnh như hỷ, vi tí, khinh an, bát sa thí có mặt, hành giả cũng không thấy vui thích bám níu. Bởi sao? Bởi vì bây giờ hành giả hiểu thật là vô ích, không được gì nếu để tâm bám níu vào chúng. Khi mà bạn bám níu vào một cái gì thì cái đó nó phải chắc chắn bạn mới bám được, có vậy không? Bây giờ mình tu tập mình thấy nó thay đổi, nó chỉ là những trạng thái tâm, nó khởi sanh rồi nó hoại diệt, nó khởi sanh rồi hoại diệt. Vì vậy thật là vô ích, không được một cái gì hết nếu để cho tâm này bám níu vào chúng. Hành giả thấy không nên thụ hưởng cái gì, vì hai trạng thái hưởng thụ hay xua đuổi đều là hai thái cực, và nó là bắt đầu của sự đau khổ. Mình bám vô đó, mình níu vô đó, mình muốn nó giữ nó không được, đau khổ. Mình xua đuổi, mình đẩy nó đi cũng đau khổ. Mục đích của thiền tập không phải để hưởng một cái gì, mà đạt được sự hiểu biết hay trí tuệ, hiểu rằng trên thế gian này không có gì trường tồn, để cho chúng ta nắm bắt tất cả luôn luôn thay đổi, sanh khởi rồi hoại diệt, chấp nhận sự thật này rồi tập buông bỏ. Thấy hiểu được như vậy, tâm bây giờ tự do, giải thoát, không nắm giữ cái gì hết nữa. Thấy không có cái chi để đáng cho mình nắm. Phải buông à, phải bỏ đi, bỏ rồi để mình tiếp tục tiến bộ nữa trong cái con đường tâm linh của mình. Còn nếu mình đứng lại, mình nắm níu vào đó, mình hướng vào trong đó là bắt đầu khổ đấy. Trong sự thực tập của chúng ta, nếu hành giả thấy mình thiền tốt, thấy sự thực tập của mình thoải mái, thấy tâm an lạc, cái đó chưa thật sự là pháp bảo. Pháp bảo là khi trí tuệ sanh lên, để thấy rằng không có chi vui hết, không có chi tốt cả, không có gì bền vững, không có ai trong này, tất cả chỉ là nhân quả vận hành theo những quy luật tự nhiên của nó. Nếu thấy được như vậy, hành giả đi rất đúng trên bát chánh đạo. Hãy chỉ cần duy trì chánh niệm và có thái độ chân chánh nữa mà thôi. Rồi nếu mà mình thấy khi trí tuệ phát sở, mình thấy không có cái chi vui, không có cái chi tốt, không có cái chi bền vững, không có người nào trong này hết, tất cả đều là nhân duyên, nhân quả vận hành. Đấy, nếu mà bạn nhận được ra điều này là bác đang đi đúng trên bát chánh đạo rồi đấy. Chỉ cần duy trì chánh niệm và giữ thái độ chân chánh. Thưa thiền sư, con có nghe nói rằng hãy xem tâm mình, tâm phiền não của mình, tham sân si còn nhiều hay ít. Đó là thước để đo cái sự tiến bộ. Thì thưa thiền sư, con hoàn toàn tuột dốc. Nếu mình nói rằng, quan sát đi, nhìn cho kỹ đi, coi thử là tham sân si mình còn ít hay nhiều, cái đó là cái thước đo đó. Hễ mà nó bớt là mình tiến bộ, và nó còn nhiều quá là mình không có tiến bộ chút nào. Thì thưa thiền sư, thì con hoàn toàn tuột dốc. Ở đâu con cũng thấy phiền não, ở đâu con cũng thấy tôi ta cả. Thiền sư nói, khi mới tu chỉ thấy phiền não thô, tu khá hơn sẽ thấy phiền não tế, và khi giỏi sẽ thấy được phiền não thật vi tế và nằm sâu trong tâm chúng ta, quá nhiều và quá sâu ở trong tâm. Lúc giỏi ra. Thế vậy hành giả đi đúng trên đường đạo rồi đấy, mắc á. Mỗi lần phiền não sanh khởi, hành giả thấy nhận thức có đau khổ đi kèm, vì vậy cố gắng duy trì chánh niệm. Đây là một giai đoạn của sự phát triển trí tuệ, hành giả đi lên chứ không phải tuột dốc đâu. Trong tứ thánh đế, tứ diệu đế, hành giả bắt đầu hiểu sơ hai cái đầu, khổ và tập, khổ và nguyên nhân sanh khổ. Đang cố gắng thực hành cái đạo đế, tức là cái mà chân lý thứ tư để chấm dứt sự khổ. Đây chỉ là trí tuệ bắt đầu, còn nhiều sự hiểu biết khác nữa mà thiền sinh cần đạt được. Hành giả nên tinh tấn, đừng nghĩ rằng đủ rồi thư giãn rồi thoải mái rồi dừng lại, bạn sẽ bị phiền não quậy phá đấy. Thiền sư nói thấy phiền não càng nhiều càng tốt, phải bắt đầu cái đó đã, rồi từ từ bắt đầu mình thấy cái đã, rồi bắt đầu mới sửa, rồi bắt đầu mới tu để mà sửa. Thì bây giờ hãy tiếp tục đi, giữ cái thái độ cho chân chánh, đừng có bám níu vào cái gì, đừng có xua đuổi cái gì hết, thì chúng ta sẽ đi trên con đường bát chánh rồi đấy. Khi một người tu tập tích cực, nghiêm túc, hiểu thật sự pháp bảo, sẽ không bao giờ dám dĩ vui ngừng lại trong sự thực tập. Bỏ cái gì thì bỏ, mà không dám bỏ pháp hành. Hiểu một chút thì ráng thêm một chút nữa, hiểu nhiều thì ráng nhiều. Người ít tham sân thật ra sẽ không để ý chi tới kết quả, chỉ cố gắng thiền tập. Muốn đạt một cái gì, bây giờ tham và sân. Muốn đạt được một cái gì là tham. Bởi vì sao? Bởi vì nếu không đạt được thì tâm nó sân. Vì vậy, không dám muốn cái gì hết. Cứ việc tập Phật tu mà thôi. Có một câu hỏi rất hay. Bạn thấy ly nước của mình chỉ còn có một nửa, hay mình nghĩ rằng ly nước của tôi còn tới một nửa luôn? Bạn lựa cái nào đây? Ly nước của tôi chỉ còn có một nửa. Hay bạn suy nghĩ rằng không, trời ơi, chứ còn tới một nửa luôn. Tâm tham luôn luôn thấy thiếu, không bao giờ đủ cả. Nó chỉ thấy còn có một nửa mà thôi. Còn cái tâm mà nó biết là tri túc, nó biết đủ, một nửa cũng đủ rồi. Tới còn một nửa luôn, tha hồ mà uống. À, một vị hỏi về thiền nói, mà trước khi đọc cái bài này, sư đọc cái bài là sư cô nói về vấn đề phiền não này. Con nhận ra rằng si mê sinh ra tham, tham nhiều thì sân nhiều, giữa tham và sân có luôn luôn một cái sự sợ hãi. Bốn tâm này ở mãi với chúng ta, mình sống, mình sinh hoạt, mình làm gì, chúng luôn luôn đều có mặt. Hiểu như thế làm tâm con nghe sợ hãi quá. Si mê thì sinh ra tham, tham nhiều thì sân nhiều, ở giữa tham và sân thế nào cũng có sự sợ hãi. Bốn tâm này sao cứ ở mãi với chúng ta, mình sống, mình sinh hoạt, mình làm cái gì, chúng luôn luôn có mặt. Nhận ra được như thế này, tâm con cảm nghe rất là sợ hãi. Thiền sư nói, thế vậy chúng ta phải làm sao đây? Nếu sợ với trí tuệ thì nó sẽ trở thành tuệ khẩn cấp tu niệm. Khi thấy luôn cả bốn diễn trình như vừa mới trình bày, thấy luôn cả bốn tâm đó, tuệ khẩn cấp tu niệm sẽ sanh lên, thúc khối hành giả phải khẩn cấp tu tập. Bây giờ tâm hành giả cảm nghe phải tu nhiều hơn lên, không chờ, không đợi được nữa. Đó, nếu sợ mà sợ với trí tuệ là vậy đó. Nếu chỉ sợ không thôi là do tâm sân. Khẩn cấp tu niệm là tuệ giác sẽ hỗ trợ cho sự tu tập của chúng ta. Có hai cách, hai chuyện xảy ra. Thiền sư giải thích lần nữa. Khi hành giả thấy luôn cả một diễn trình, một loạt những phiền não nối tiếp nhau xuất hiện, nếu bạn có một thông tin đúng, cái thứ nhất, nếu có thông tin đúng, có thái độ chân chánh, thì tuệ giác sanh vê gá, tức là khẩn cấp tu niệm sanh lên, thì cái này gọi là yoniso manisikara, tức là thái độ chân chánh. Nếu thái độ không chân chánh, ayoniso manisikara, hành giả cảm nghe rất sợ hãi, bởi vì đó chấp ta trong đó, tôi sợ quá. Với như lý tác ý, hành giả thấy đây là diễn trình của nhiều tâm sanh lên và toàn là bất thiện, vậy phải chuyển nó trở thành thiện bằng cách tu tập giới định tuệ. Nhân tốt quả tốt, nhân xấu quả bất thiện, cố tạo nhân thiện, kết quả sẽ tốt thôi. Thế phiền não không sao cả, chỉ có thái độ chân chánh, chấp nhận, tu tập, thấy là tốt rồi, thấy mình mới sửa được. Đơn giản như vậy thôi. Lúc bây giờ mình sẽ không nghe sợ hãi mà mình tiếp tục tu tập. Còn nếu mà thái độ không chân chánh thì mình rất là sợ, bởi vì mình thấy phiền não dữ quá. Bây giờ nói về thiền nói. Đây là một vị hỏi mà cách thức tập thiền nói như thế nào. Thưa thiền sư, càng lúc con cần nhận ra mình sao ưa quên quá, thất niệm rất là nhiều. Để mắc kiến đó quên. Đi về đó, đi xong rồi đi về đó kiếm cái nón, biết cái nón để đâu. Hỏi mấy đứa nhỏ quen, nón cô, mày thấy cái nón tao để đâu không? Để đâu? Ba cầm tay nè. Ác vậy. Còn mắc kiến là để trước mặt à, không thấy. Con thấy bây giờ sao ưa quên quá, thất niệm rất là nhiều. Con quét thiền đường, quét gần một nửa mới nhớ sực là nãy giờ mình quên không có niệm chút nào hết trơn. Quên quá chừng. Có nhiều vị đó cũng nói cái chuyện quên này đó. Sư nhớ, thiền sư nói, hỏi, trời sao con quên dữ quá sư, hay quên quá. Ở để đồ đâu quên đó. Như là mắt kiến của con chẳng hạn, đi vô trong phòng á, cởi cái mắt kiến ra đi rửa mặt, rồi để đâu quên, rồi rửa mặt xong rồi nó mù rồi, đâu thấy, rờ rấm rấm cả buổi không thấy được mắt kiến đâu, phải la lên, có vị nào thấy mắt kiến của tôi không, mà mắt kiến nằm ngay trước mặt à, bây giờ nó không có mắt kiến đâu thấy đường. Chìa khóa cũng vậy, không biết dục đâu, kiếm quà này. Có bữa đi xong mở cửa luôn, chứ kiếm ra nữa mà tới gần giờ ngồi rồi thôi kệ nó. Ông thiền sư dặn á, bây giờ tập cho quen, bất cứ để cái gì chỗ nào mình nhắc mình đó, chánh niệm này, biết cái hành vi cử chỉ mình để đây, nhắc tâm rằng á, cái chìa khóa để đây, cái điện thoại sạc á, còn đây nè, cầm điện vô rồi nè, lắc nếu rút ra nè. Điện thoại sạc để đây, sạc bỏ đi người ta kêu hoài không trả lời. Tại sao quên rồi? Để xuống, rồi chánh niệm, cầm điện vô chánh niệm, nhắc mình cái điện thoại đang sạc, chút xíu mình trở lui nhớ lấy. Mà quý vị thấy đúng không? Bây giờ nó quên nhiều ghê lắm mà, phải vậy không quý vị? Nhất là cái phía bên này tóc bạc không à, tha hồ mà quên nè. Mà đừng sợ, cái này là cái diễn trình tự nhiên à. Cái não bộ của mình nó càng ngày nó càng yếu, cái tưởng của mình nó thua theo, nó phải tuột xuống, do đó mình quên rất là nhiều. Mình tập thử coi. Có một sư cô kia, cô nói con có cái tật á, là con sợ hãi cái lắm. Sợ là sao? Ví dụ như bây giờ cái phòng đó, đóng cửa rồi đó, tối ngủ gài khóa cửa, còn sợ nữa, trong này cũng bắt cái chốt nữa, sợ ban đêm người ta mở cửa người ta vô. Đó rồi cô nói khóa cửa rồi, gài chốt rồi, lên nằm ngủ nói không biết gài chưa, không biết khóa chưa, chạy xuống nữa, nằm nữa, dặn qua dặn lại xong xuôi rồi, gài xong nữa, chạy lên. Ngày nào cũng vậy à, gài đã xong rồi nó quên không biết làm chưa, cứ sợ đó. Mà cái ổ khóa để đó bật quang bên rồi cũng chạy tới rờ quay thử bật chưa nữa. Nhưng chưa cũng dặn vậy, mỗi lần làm với chánh niệm nhắc mình bây giờ khóa rồi này, bật qua rồi này, gài cửa đàng hoàng tử tế này đó, để cho khóa đi ngủ. Giờ nằm nhớ sực lại nó kêu nó không biết cửa khóa chưa, không biết gài chưa, kệ nó, mất thôi. Hay là nhớ lúc mà mình làm, mình gài cửa, mình khóa cửa rồi mình chánh niệm, rồi nhớ đó một lần rồi thôi bỏ, đừng thèm nhớ nữa, là tự nhiên cái tâm mình nó nhớ. Đó quý vị tập thử rồi coi. Thiền sư trả lời: biết mình thất niệm quên niệm là tốt, vì nhờ có chánh niệm mới thấy mình hay quên. Tuy nhiên thấy mình quên rồi, duy trì chánh niệm trở lại phải xảy ra thường, đừng quá lâu mới được. Thế mà thấy mà mình thất niệm mà mình quên như vậy rồi đó, là mình phải duy trì chánh niệm trở lại, mình hoan hỷ đi, kệ đó, nó quên rồi thôi bỏ, bắt đầu từ đây trở lui là mình nhớ. Nhưng mà rồi đó phải làm tập làm sao mà đừng để cho nó quên quá, đừng quên quá lâu, nó kéo mình đi quá xa. Tuy nhiên thấy mình quên rồi duy trì chánh niệm trở lại, cái này phải đừng có xảy ra thường, đừng quá lâu mới được. Quý vị quên bao nhiêu? Dạ thưa chừng 15-20 phút. Thôi được, ông cũng biết mà mình già rồi mình quên rồi. Thôi cũng không sao. Một hành giả trình với tôi: con không thất niệm nhiều, lâu lâu mới xảy ra, mỗi lần cỡ chừng một tiếng, một tiếng rưỡi thôi. Nên là quá tải rồi ha, cái này là bó tay rồi đấy. Chắc có lẽ là chắc là cũng 80 rồi, thành giả này 80, 80 mấy rồi mới nói vậy. Nhưng mà ông nhắc thôi kệ nó. Thế khi nào mình chánh niệm trở lại, mình nhắc mình. Thế niệm, ông nói niệm, định, mà tuệ, mà mạnh là trí nhớ tốt. Ngài Hòa Thượng Mahasi đó, khi mà Ngài lớn tuổi đó, Ngài cũng quên. Đôi khi Ngài thuyết pháp, đó là sư nghe ông sư thầy kể, chứ còn khi mà sư qua bên Miến Điện là Ngài tịch rồi. Rồi Ngài quên. Rồi Ngài nói, Ngài thuyết pháp, rồi Ngài nói về cái Chatiyo đó. Chatiyo là cái một cái thắng cảnh rất là nổi tiếng ở bên Myanmar đó. Có một cái tháp thờ trên một cái hòn đá đó. Chắc quý vị đi Myanmar có biết cái này rồi. Đó rồi Ngài nói tới Chatiyo, Ngài quên cái tên. Phải có một người ngồi dưới nhắc: Chatiyo. Ngài nói loanh quanh, Ngài nói là ở Myanmar nó có một cái hòn đá, ở trên đó ta thờ Phật rồi nó. Mà không nhớ hoài, không nhớ cái gì. Rồi có người hỏi: dạ thưa thiền sư, vậy thì ngài quên như vậy đó, rồi mình thấy rằng là vậy thì tu hành cũng quên như thường à? Ngài là một vị thiền sư mà chánh niệm mà tu tứ niệm xứ mà. Thì ông thầy nói vậy cho mà ngài sáng suốt lắm, có cái quên, cái tưởng nó yếu mà, não bộ nó yếu, tưởng cũng yếu, sáng suốt vô cùng. Nó sẽ gặp một vị đó bên Mỹ đó. Ngài này bây giờ cũng lớn tuổi rồi, bằng tuổi sư là hơn nữa đó. Ngài là chuyên môn là mở cửa cho Ngài Hòa Thượng Mahasi. Mở cửa là sao? Mở cửa sắt á. Hòa Thượng Mahasi ở trên lầu, đó, rồi là cứ đúng 2 giờ là hòa thượng nghỉ xong rồi là sư này mới xuống mở cửa cho hòa thượng. Ông nói đôi khi tôi quên là tôi không mở cửa, hòa thượng nhắc à, hòa thượng lại gõ cửa đúng 2 giờ rồi đấy. Tức là cái gì mà công chuyện gì mà cần làm là hòa thượng rất nhớ rất là rõ ràng. Rồi người như hòa thượng Sửu Minh chẳng hạn đó, 91, 92 tuổi sắp sửa chết rồi sư nhớ. Rồi ngày nằm ở nhà thương, sư phải đi về Mỹ, không có sợ là qua nữa là chắc không gặp ngài. Thế là bệnh hoạn dữ quá rồi. Rồi lại nhà thương đánh lễ ngài, bị cứ nghĩ ngài là ở nhà thương, ngài không về. Sau đó ngài về và ngài chết ở tại chùa, ngài mất ở chùa. Sư mới vô đánh lễ ngài, dòm mặt sư ngài nhớ. Ngài nói thì giả ra đó, nói sư Trí Dũng đó, dùng cơm chưa, đi ăn cơm đi, tại vì lấy tới với buổi trưa mà. Ra nhắc mấy sư đi dùng cơm trước đi, rồi lại đây gặp. Nói dạ tụi con đã dùng cơm rồi, khi 10 giờ rưỡi đó có một Phật tử cũng ở gần đây thôi, cúng dường ở tiệm ăn Việt Nam á, có mời. Ngài nói ờ thôi được, thôi bây giờ chờ sư đi. Rồi ngài đánh rửa súc miệng rồi sạch sẽ xong rồi ngài kêu vô. Rồi bạch ngài với ngài có thấy trong người như thế nào, có khỏe không? Nói thì bữa khỏe bữa không. Quý vị biết khi mà hòa thượng ở đó đó ngài, cái tầng lầu thứ năm ta đuổi hết toàn bộ, không, Phật tử rồi xuống hết, không có cho ai nằm trên đó hết trơn, có mình ngài. Bởi vì Chư Tăng Myanmar chủ trương là cái building đó là phải không có người nữ trong đó, thành ra ta toàn bộ ta chỉ tản hết để có một cái phòng đó có mình ngài. Ngài nói ngài có bữa khỏe bữa không. Rồi cái ngài nói chuyện lát rồi ngài nói sư nói dạ bạch ngài, con lại con thăm ngài là tại vì một hai bữa nữa con đi về định lễ ngài, sợ là ngài không có về lại thiền viện. Mà nói về chứ, sư về chứ. Mình thấy nguyên cái tầng lầu ngài ở rồi, ngài đi kinh hành rồi thoải mái, ngài về, ngài ở đây để cho bác sĩ chăm sóc ngài. Về chùa nó, tâm nó sung sướng hơn, ở chùa quen rồi. Ngài nói mà cười mà thoải mái vui vẻ lắm, ở chùa quen rồi, xưa ở chùa quen rồi. Ngài nói về chùa cho nó thoải mái. Rồi nó thôi bạch ngài và thỉnh ngài, thôi nếu mà ngài năm này mà ngài khỏe đó, thỉnh ngài đi Mỹ. Phật tử bên Mỹ cũng mong muốn là được gặp ngài một lần. Người ta gặp ngài hòa thượng Upandita, vị này vị kia, ngài Ukundala, chưa bao giờ gặp ngài Sửu Minh hết, ta cũng mong muốn. Ngài nói cái lời mà thỉnh cầu của sư rất là tốt, nhưng mà tôi biết sư nói cho vui vậy thôi, chứ sư cũng muốn tôi qua đâu, bởi tôi già quá rồi. Bây giờ tôi các sư đó ở bên đó, sư với ngài Kim Triệu là người Việt Nam ở bên Mỹ quen phong tục tập quán, giúp bà con đi. Thế sư là chắc có lẽ là không đi Mỹ được. Thế quý vị thấy ngài sáng suốt không? Mình mời thỉnh ngài mà ngài cũng biết là mình chỉ mời thỉnh vậy thôi à. Thế sư nói dạ bạch ngài, mà nếu mà ngài không đi Mỹ được thôi, ngài thống thêm chừng chục năm nữa. Ngài cười vui vẻ lắm. 3 ngày sau về chùa chết. Tâm rất là sáng suốt. Sư không thấy vị nào mà sáng suốt như ngài Hòa thượng Sửu Minh. Mà nói thiệt thì quý vị, sư khớp lắm à. Tới gần ngài là sư sợ à. Thành ra học thiền là học với ngài, với thầy Ujin là học trò của ngài thôi, chứ còn tới gần ngài sư không dám học. Vả lại là ngài lớn tuổi rồi, do đó cái cách thức ngài nói nó cũng hơi khó. Phải có thông dịch rồi ngài cũng mệt nữa, do đó ngài không có dạy. Vì vậy mặc dù tập là phương pháp Sửu Minh, nhưng mà thật ra là qua ông thầy không à. Rồi sư hỏi, tôi thấy ông là hỏi ông thầy đó, tôi thấy ông mỗi tối ông lại ông gặp hòa thượng, mà không biết hai thầy trò nói cái gì mà tôi thấy nó hoài, nó suốt đêm mà. Tại vì sư ở cái phòng cũng cối kế đó, rồi sư dòm xuống thì thấy là hòa thượng ngồi trên cái ghế mà duỗi lưng ra đó. Đó rồi cái ông thầy thì ngồi dưới đất, rồi cũng mặc y như vậy thôi, thoải mái thôi. Không trùm, không quấn là gì hết trơn á, thường thường phải trùm với quấn đi gặp các hòa thượng á. Ông ngồi thoải mái vậy, ông nói. Rồi sư hỏi, sư nói cái gì với thầy mà tôi thấy tối nào đúng rồi. Này, tôi tới, hòa thượng hỏi hôm nay bà con trình pháp như thế nào, có cái chi mà sư gặp khó khăn không, có cái chi mà người ta hỏi mà sư trả lời không được rồi vậy đó. Tao sướng không? À, mình đi dạy giúp đỡ bà con mà về có ông thầy kiểm tra lại, cái chi mà không được ngài nhắc nhở đừng làm, cái chi tiếp được tiếp tục. Cái sư nói mà ngài hòa thượng nhắc sư nhiều hay là kêu bằng đồng ý với sư. Ông nói thường thường là tôi trình pháp và tôi nói tùm lum, mà hòa thượng nghe tôi cái cuối cùng tôi nói cái theo hòa thượng ngủ cái tôi ra luôn, tức là ông nói rất là nhiều đó, háo hức lắm đó. Vì vậy cái thiền nói này nhớ này, thấy đừng có háo hức quá. Ông dặn hoài đó mà ông nói khi mà tôi tới gặp thầy tôi cũng đã quá. Hòa thượng vậy là tôi nói à, ví dụ như tôi nói là hành thiền cái tâm định tâm niệm là như vậy, hòa thượng nói niệm tốt định tốt, mà tôi cứ nghĩ tôi tốt không à. Thì quý vị thấy không, khi mà quý vị trình pháp mà quý vị nói quý vị tốt tốt, cái đó là chuyện bình thường thôi, ai cũng vậy hết trơn à, đem tôi ta vào trong. Thưa thiền sư, con thất niệm rất nhiều, lâu lâu mới xảy ra, mỗi lần là cỡ chừng một tiếng rưỡi. À, thì ông thiền sư nói, ô thôi cái này là quá tệ rồi. Thưa thiền sư, trong khi nghe người khác nói, con quên không chánh niệm được mình đang nghe, chỉ chú ý vào ý nghĩa và lúc nói là chỉ nhắc rằng đừng có bày chuyện mà nói dối. Nhưng mà lâu lâu nó cũng nói à. Lúc mà con mà nói chuyện với người ta là con thấy con không chánh niệm được, con chạy theo cái câu chuyện, con quên không chánh niệm, chỉ nghe chỉ chú ý vào cái gì mà họ nói thôi. Họ nói một chuyện hai chuyện rồi còn phải thêm nữa coi thử sao. Rồi lúc nói rồi bây giờ đó không chánh niệm đâu, không biết làm sao, thì chỉ nhắc mình đừng có nói láo. Thiền sư hỏi lại, làm sao mà đừng nói dối đây nếu như hành giả không duy trì chánh niệm? Vì vậy nếu mà quý vị thấy rằng thấy năm giới không, trong đó có đừng có nói láo, mà mình không duy trì chánh niệm, không có trí tuệ là mình nói láo đấy. Vì vậy mới nói rằng là giới trong sạch nhờ có trí tuệ, nhờ giới định tuệ, rồi mình tu cho có trí tuệ đi lui trở lại, nó khổ trì cho giới, rồi định, rồi phát triển trí tuệ nữa, nó cứ xây tua vậy. Làm sao mà đừng nói dối nếu như hành giả không duy trì chánh niệm? Nếu không biết, không thấy tâm thì làm sao nhớ để đừng nói những điều không thật này? Mình có thể tự nhắc nhở đừng bày chuyện nói dối, nhưng nếu không chánh niệm thì tâm bên trong phiền não thế nào nó cũng phun ra những cái không thiệt. Chắc chắn như vậy. Mình nhắc mình đấy. Mình nhắc mình là đừng nói, đừng có nói, đừng có chuyện gì không thật, đừng nói. Mà thế mà không chánh niệm là nó tất cả những cái gì ba xảo là nó phun ra. Khi nói chuyện nhớ đừng để ý chi đến người nói. Bạn không cần làm chuyện này, bạn vẫn hiểu người ta nói cái gì. Bởi vì người ta nói tiếng Việt mà, không cần để ý gì lắm, cũng vẫn hiểu như thường. Thưa thiền sư, con không, dĩ nhiên là không, con chỉ chú ý tới ý nghĩa của những gì họ nói. Thiền sư hỏi, do đâu mà hiểu được? Do tâm để ý tới ý nghĩa là để ý đến tâm. Hành giả trả lời, theo con thì có hai cách, chỉ nắm bắt những ý nghĩa, những gì người ta nói, hiểu người ta nói gì, hay chánh niệm mình đang nghe. Thiền sư nói, có thể duy trì chánh niệm thấy là đang nghe, nhưng cũng có chánh niệm để thấy tâm suy nghĩ về ý nghĩa của câu nói. Suy nghĩ về ý nghĩa là nắm bắt khái niệm, nhưng đó cũng là một sinh hoạt của tâm. Nhiều vị nói là, hễ mà tôi duy trì chánh niệm, tôi chỉ để ý thì tâm tôi đang nghe thì chẳng hiểu gì đâu, người ta nói gì không biết, phải lại hoài. Mà hễ mà nắm bắt cái khái niệm thì chạy vô theo nó thì sẽ bị phiền não mới quay. Ông thiền sư trả lời, hãy thấy tâm suy nghĩ về ý nghĩa của câu nói. Suy nghĩ về ý nghĩa và nắm bắt khái niệm là một sinh hoạt của tâm, tưởng đang làm việc đấy. Hành giả sơ cơ khó duy trì chánh niệm lúc nói, nếu thấy tâm suy nghĩ về ý nghĩa là tốt rồi đấy. Tới lúc tập thuần thục, hành giả sẽ thấy tâm dự định muốn nói gì, tác ý nói, tâm suy nghĩ về chuyện người ta nói. Bây giờ chánh niệm của bạn sắc bén rồi đấy. Khi nghe người ta nói, hành giả chánh niệm như thế nào? Lúc nghe có tập quan sát gì không? Thưa thầy, con chỉ biết cái ý nghĩa người ta nói gì mà thôi. Tôi nhắc đừng để ý tới gì người ta nói, duy trì chánh niệm quan sát tâm. Tiếng phát xuất từ miệng của người nói mình không nghe được, mình chỉ nghe được nhờ tai mình. Mỗi khi nghe pháp tôi nghe từ tâm, thói quen của hành giả là lúc thấy nghe thường trở lại vào tâm mình. Người tu khi nghe thấy tâm chạy ra ngoài 100%, người không tu khi nghe hay khi thấy một đối tượng là tâm chạy ra ngoài 100%. Biết tu niệm thấy tâm mình, vì xúc thật sự xảy ra bên trong chứ không có bên ngoài. Người tu tứ niệm xứ hay quán nội chứ không hướng ngoại. Trong khi nói rất khó duy trì chánh niệm, vì tâm bận để ý rất là nhiều thứ, để ý đến chuyện người ta nói ý nghĩa như thế nào, nhắc mình phải trả lời ra sao, âm thanh giọng nói to nhỏ như thế nào. Đấy thì ông cũng công nhận, ông nói rằng là cái chuyện mà thiền nói là rất là khó, và đây là cả một cái nghệ thuật, bởi vì cái tâm nó rất là bận rộn, nó phải để ý tới cái chuyện người ta nói, rồi ý cái ý nghĩa như thế nào, phải trả lời ra sao, rồi cái âm thanh giọng của mình phải to nhỏ như thế nào. Khi mà mình hăng hái quá là mình nói cái giọng mình rất là lớn, thì mình nhận ra điều này đó, mình giảm bớt cái âm lượng chẳng hạn. Thì ông nói những cái nhỏ nhỏ như thế này nếu mà bạn nhận ra được rồi á là tốt rồi đấy. Đừng có muốn nghĩa là cái chánh niệm của mình phải 100% trong khi nói, đó là điều rất là khó. Và ông nói ông dặn rằng là đó là hãy quan sát rất nhiều về tâm của mình trong khi nói. Lấy ví dụ như khi mình nói mình có háo hức quá không này, hoặc cả mình nói cái đó mà mình nói với cái tâm gì này, mình có biết không này. Vì vậy thường thường đó, khi mình nói mà cho dù mình nói là cái chuyện Phật pháp mà mình nói với cái tâm chấn động là cái đó là cũng không tốt nữa. Thưa thiền sư, nói vậy thì người điếc là chắc dễ tu lắm. Thiền sư trả lời lúc bây giờ vị này sẽ sử dụng rất nhiều mắt, giống như một hành giả xuất gia người Trung Quốc chỉ biết tiếng Tàu, tiếng Anh, tiếng Miến Điện, biết chút xíu mà thôi. Khi thấy ai nói gì, cô này nhìn miệng và dáng điệu rồi suy diễn theo cách mình nghĩ, chứ không biết thực sự người ấy muốn nói cái gì. Vì người ta hỏi là cái người mà điếc á chắc là tu dễ lắm. Mà ông Trần Sương nói không phải đâu. Hễ mà họ điếc là họ phát triển cái căn khác. Là ví dụ như có một cái cô người Trung Quốc cô lại đây này, cô tập thiền rồi cô đâu có biết tiếng Miến Điện. Tiếng Anh cũng biết chút chút, và tiếng Miến Điện cũng chút chút, biết tiếng Tàu không. Mà ai nói cái gì cũng vui, cũng cười, cũng làm mình tưởng chắc là cô giỏi lắm mà chẳng hiểu gì trời. Mà có cách, cô nói cũng đúng, trả lời cũng đúng. Thì thiền sư nói rằng cô này đó, khi thấy ai nói gì chỉ nhìn cái miệng và dáng điệu rồi thi diễn theo cách mình nghĩ, chứ các cô này không hiểu cái gì hết. Vì vậy nhiều lần tôi nói cô cười, cô gật đầu, hỏi ra cô hiểu có 10% mà. Thành ra quý vị thấy có một năm anh sư thấy có một vị đi qua bên Miến Điện dĩ nhiên là không biết tiếng Miến Điện rồi, mà tiếng Anh cũng bơ vơ nữa, mà sao mà nói chuyện với cái bà kia mà cái hai bà cái tâm sự ngày đêm không biết nói cái gì. Hỏi ra là nói bằng tay không múa vậy đó mà nói chuyện ngày đêm á. Hỏi bà kia, bà nói tiếng Anh sao cô biết được. Bà nói bà nói tiếng Anh mà lâu lâu bà cũng xen tiếng Tây vô nữa, con cũng biết tiếng Tây. Hóa ra là Tàu Tây nó lẫn lộn trong này, rồi tay chân nữa, đủ thứ chuyện. Vì vậy khi người này nhìn tôi và nói với tôi, cô này tôi có cảm tưởng thì cô hiểu, mà thật ra kiểm tra lại cô hiểu có 10%. Thế mà bà này vẫn cho là mình hiểu, mình biết. Cho nên trong thời gian cô ở đây, trời ơi, không biết bao nhiêu là cái chuyện phiền não. Bà này mỗi lần đều nói với tôi là bà rất khôn lanh, bà không ngu dại đâu, đừng có tưởng là ai mà dụ dỗ, ai mà gạt bà được, bà hiểu hết trơn, mà cái ra bà không hiểu gì hết. Quý vị có đi, có một hành giả như vậy đó. Bà là người Tàu nè, thằng đó bà tới bà gặp ông thầy đó, bà trình tiếng Tàu, ông là thứ Tàu chìm. Bà nói tiếng Anh, bà nói cũng lơ mơ nữa. Thằng đó hai người, ông nói bà hiểu tôi có 10%, mà tôi hiểu bà cũng chừng 50%. Ô trời là phiền não quá chừng phiền não. Người thông thường nghe một chút thông tin là đoán rồi nói theo như mình nghĩ, người này truyền miệng người kia trở thành tin đồn. Bản chất của tâm si mới nghe một chút là vội cho mình biết, dù chuyện nghe mới đúng có 10-20% thôi. Có một năm tự nhiên có người đồn ông sư Trí Dũng sắp sửa lấy vợ rồi. Ông sư dòng sư tôi nói nghe sư lấy vợ mà, tôi nói ai nói vậy, bà kia nói, trời ơi nó đồn miết tới tay ông à. mà ông nói để tôi coi thử ông sư Tiến Dũng lấy vợ thiệt không đã. Cái mặt cái bờ ông sư Tiến, ông Trần Sương mới nghe cô nói tầm bậy không, ông sư Tiến Dũng qua đây ông còn tu mà nó lấy vợ, con có nói ông sư Tiến Dũng lấy vợ đó, con nói ông có gỡ và bạn gái thôi. À, bây giờ đổi lại là cái gì? Người trí tuệ không thế, nghe gì họ không vội cho là đúng này, để đó suy nghĩ xem thế nào, kiểm tra coi thông tin từ đâu đến, chính xác hay không chính xác. Người này hiểu rằng chuyện gì xảy ra cũng hội tụ của nhiều nhân, nhìn vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. Cái thấy của một người có tu niệm rất toàn diện, chứ không cục bộ và đóng khung như một kẻ si mê. Người trí tuệ không bao giờ nghĩ là mình đã biết đủ, mở tâm ra, lắng nghe, học hỏi. Người ngu đầu óc chật hẹp, ít thích tìm tòi, học hỏi, chấp chặt vào ý mình, cho là đúng, cho là hay. Người nào ưa tin, dễ tin là người ngu đấy, là người tâm si rất là nhiều. Nếu bạn là người không tin người nào một cách dễ dàng và không dễ tin như người ta nói, là bạn là người có trí tuệ. Thưa thiền sư, người mà ai nói gì cũng tin thì sao? Đó là những người mà ai nói gì cũng không tin thì sao đây? Tại vì ông nói rằng là hễ mà người nào mà dễ tin mà ưa tin quá đó, người đó là người tâm si rất là nhiều. Ngược lại, người ta nói cái gì là mình để yên, mình suy nghĩ coi thì có đúng không rồi mới tin, là người có trí tuệ. Thì có một vị hỏi, người mà ai nói gì cũng tin hết thì là sao đây? Thì ông nói người đó coi chừng là có tâm sân rất là nhiều đấy. Thưa thiền sư, con có cái tật ưa nhìn kỹ người khác lúc họ nói để xem họ muốn nói cái gì. Thiền sư trả lời, nhìn kỹ mặt người khác cũng là một cách giúp mình hiểu thêm ý của người ta. Vì vậy, những vị bị khuyết tật, mù hay điếc, khó lãnh hội Phật Pháp vì không nắm bắt cho đầy đủ thông tin. Khi nhìn, nhớ nhìn bằng chánh niệm và trí tuệ, tâm tham tâm sân nhìn hay không, tâm vẫn đầy phiền não. Tâm tham tâm sân nhìn hay không nhìn, tâm vẫn đầy phiền não. Ông thiền sư cũng nhắc mình á, mình nếu mình nhìn người ta, trong khi mình ta nói mà mình nhìn người ta như người như cái cô này cô nói đó, là phải nhắc mình là có chánh niệm đấy, còn không thôi là tâm tham tâm sân nó nhảy ra. Và nếu mà quý vị mà không có bị khuyết tật về mắt về tai đó, thì đây là cái điều tốt, có phước, bởi vì nhờ vậy rồi mình mới lãnh hội được Phật Pháp. Tôi thấy nhiều vị hòa thượng thu thúc không có nhìn ai. Hòa thượng thầy tôi Sì U Minh thì trái ngược, gặp ai ngài nhìn kỹ để biết rõ tính tình của người này và chuẩn bị để phải xử lý đối tượng như thế nào. Cử chỉ lời nói của người ta giúp chúng ta hiểu rõ tâm của người đối diện. Đó là sư kể hồi hôm trước nay, lúc mà sư ở bên một trần thiền á, cái vị đó là dạy về phương pháp mà nhậm thân đó, ngài thu thúc vậy lắm, đi đâu ngài cũng cầm cái quạt vậy, không nhìn ai hết trơn. Rồi khi mà sư qua lại bên Sư U Minh, sư thấy hòa thượng Sư U Minh đó nhìn thoải mái lắm mà. Đó thì ông thầy ông giải thích, ông nói hòa thượng là con mắt sáng rồi lắm, vì vậy ngài nhìn người ta là ngài biết là như thế nào. Vì vậy quý vị mà để ý coi, quý vị mà vô mà quý vị mà dâng cúng cái gì là hòa thượng nhìn, là hòa thượng không có để đâu, mà hễ mà quý vị có cái gì cái là hòa thượng biết liền. Thì người ta kể một cái câu chuyện liên quan tới một ông Phật tử người Mỹ, ông này cũng phải Phật tử nữa. Ông ấy đi du lịch. Ông đi du lịch rồi ông đi thăm nhiều, ông đi tham quan nhiều chỗ lắm, mà ông bị cái chân yếu. Rồi ông đi phải chống gậy, rất là khó khăn. Rồi tại vì đã lần đầu tiên ông đi qua bên Miến Điện rồi người ta dắt ông đi đủ thứ chỗ à. Ông đi lắc mệt quá. Mà đa phần là dắt vô chùa. Dắt vô chùa đã mệt rồi mà nghe các vị thầy người này, người sư nào cũng nói dài dòng á, ông chẳng hiểu gì hết trơn, nói phải thông dịch. Ông mệt quá là mệt. Bây giờ tới gặp một hòa thượng Sư Minh, quý vị biết nói cái gì không? Chuyện này là sư kể rồi đó nghe. Cái gì còn nhớ không? Hỏi còn nhớ không? Trả lời chưa. Chưa nghe thiệt à? Cái ông gặp hòa thượng Sư Minh, cái quý vị biết nói sáng giờ là tôi đi nhiều lắm rồi đó nghe, tôi mệt lắm rồi đó. Thôi bây giờ ông nói ngắn ngắn nhìn tôi đi. Hòa thượng vậy mà bữa đó là ông thầy thiền sư cũng có mặt tại chỗ đó. Hòa thượng làm thinh không nói năng gì hết trơn. Hòa thượng nói kêu chú đó ra lấy trong cái ghế ngồi, tại vì ông đi cái chân cà chót cà nhót á, ngồi dưới đất không được, kêu thị giả ra lấy cái ghế trong ngồi. Xong rồi đó Hỏi ông uống nước không? Lấy trong ly nước. Nghĩa là không có vội vã nói gì hết, vui vẻ mà, thong thả. Ông cứ thong thả đi, ngồi nghỉ cho khỏe. Khỏe chưa? Khỏe rồi. Bây giờ ngắn gọn ha, ngắn rất là ngắn gọn. Coi chừng cái tâm sân của ông đó, coi chừng cái tâm sân của ông thôi, chấm dứt rồi không nói nữa. Người ta đặt câu hỏi tại sao mà hòa thượng biết ông này sân dữ vậy, bị ông vô thì ông chỉ nói thôi, có vậy không? Mà khi mà ông bước vô là hòa thượng dò một cách ông đi, cái thái độ, cái mặt của ông là ông thầy nói là hòa thượng đã biết rồi. Vì vậy hòa thượng làm thinh, không có nói. Ông muốn nói gì để cho ông nói. Rồi chỉ bị chỉ nhắc ông một chuyện thôi. Ông nói, tôi nói ngắn gọn, tôi nhớ, coi chừng cái tâm sân của ông. Bởi vì nếu mà ông cứ sân hoài như vậy đó, là nó thành thói quen. Cái tâm sân nó cũng thành thói quen nữa. Sân một lát là sân hoài. Vì vậy, so với các vị khác, Hòa Thượng Sự Minh khi Ngài còn sống, mình vô mình gặp Ngài, Ngài nhìn thoải mái lắm, Ngài không có thu thúc gì hết trơn. Ngài Hòa Thượng Giới Nghiêm còn nói cái chữ thu thúc cò. Cái gì thấy con cò đứng rất là yên phải không? Thế mà con cá bước qua bút bút tức thì đó, cái đó là thu thúc cò đó. Mình cũng vậy, đi thành thiền đâu bộ thu thúc lắm. Vậy cho mà nghe ai nói cái gì hay hay lắm đó. Nãy mình nói cái gì mà nói lại tôi nghe thử. Cái đó là cái một thu thúc cò đó quý vị. Nhưng mà sư thấy hành giả đây chắc không cò đâu, thu thúc thiệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.